Việt Nam trong dòng thời sự.
Vào năm 2011, chính Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị các đại biểu Quốc hội xây dựng luật biểu tình ngay trong kỳ họp năm đó. Thế nhưng cho tới nay, Việt Nam vẫn chưa có luật biểu tình để cụ thể hóa một trong những quyền cơ bản của người dân đã được quy định rõ ràng trong Hiến pháp. Điều 69 của Hiến pháp Việt Nam có ghi rằng, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do không có quy định cụ thể về biểu tình, cho nên chẳng ai hiểu cụm từ biểu tình theo quy định của pháp luật là như thế nào. Hiện nay, về văn bản pháp luật liên quan phần nào đến biểu tình, chỉ có Nghị định 38/2005 NDCP của Chính phủ do Thủ tướng Phan Văn Khải ký ngày 18/3/2005 quy định về một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng. Tuy nhiên, nghị định này chỉ quy định về việc xử lý hành vi tụ tập đông người, chứ không quy định cụ thể về biểu tình. Tại phiên trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội ngày 25/11/2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố làm luật biểu tình là phù hợp hiến pháp, phù hợp đặc điểm văn hóa, điều kiện cụ thể của Việt Nam, cũng như thông lệ quốc tế và bảo đảm quyền tự do dân chủ của người dân. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố như trên sau khi vào năm đó đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình tự phát ở Sài Gòn và Hà Nội phản đối Trung Quốc xâm lấn biển đảo của Việt Nam. Ngay sau đó, Thủ tướng Việt Nam đã giao cho Bộ Công an soạn thảo dự luật biểu tình. Cũng ngay vào năm 2011, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nghị quyết đưa dự luật này vào chương trình chuẩn bị xây dựng luật. Dự án này được xem như là công cụ pháp lý để công dân thực hiện quyền của mình và để nhà nước kiểm soát, quản lý hoạt động biểu tình theo đúng pháp luật. Thế nhưng kỳ họp này đến kỳ họp kia, các đại biểu Quốc hội Việt Nam vẫn cứ tranh cãi với nhau về việc nên hay không nên ra luật biểu tình. Có những người đồng tình nhưng cũng có những người cho rằng trình độ dân trí ở Việt Nam chưa cao và biểu tình có thể biến thành bạo loạn, không nên ra luật biểu tình. Ngay cả khi thông qua bản hiến pháp sửa đổi vào năm ngoái, Quốc hội Việt Nam cũng chẳng đá động gì đến luật biểu tình. Đến kỳ họp tháng 5 vừa qua, các đại biểu đã đi đến quyết định là luật biểu tình sẽ được cho ý kiến tại kỳ họp tháng 5 2015 và đến tháng 10 2015 sẽ biểu quyết để thông qua. Thế nhưng, theo nhà sử học kiêm đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ từ Hà Nội, rất có thể là dự luật về biểu tình sẽ bị dời lại cho đến sớm nhất là năm 2016. Theo đại biểu Dương Trung Quốc, đây vẫn là một vấn đề rất nhạy cảm ở Việt Nam. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với nhà sử học kiêm đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc. Xin kính chào ông Dương Trung Quốc. Chúng tôi rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay với tư cách là đại biểu Quốc hội Việt Nam để nói về vấn đề xây dựng luật biểu tình ở Việt Nam. Thưa ông, như chúng tôi có nói ở trên thì ngay từ năm 2011, chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị là nên xây dựng luật biểu tình. Thế thì vì sao cho tới nay Quốc hội Việt Nam vẫn chưa đưa luật này ra thảo luận cũng như chưa thông qua được luật này ạ?
Có lẽ các bạn theo dõi thì thấy ở Quốc hội cái câu chuyện về luật biểu tình đã được đề ra cách đây cũng 3-4 năm rồi. Và năm 2011 thì đích thân Thủ tướng chủ động nói rằng là Thủ tướng không những tán thành mà sẽ chỉ đạo cái việc sớm có luật biểu tình. Nhưng cho đến thời điểm này thì những thông tin gần đây thì mặc dù là tại kỳ họp Quốc hội khóa 7 đầu năm ấy đã đưa vào chương trình là trong cái khóa 13 này, tức là chậm nhất là đến cuối năm 2015. Thì sẽ thông qua luật biểu tình nằm trong chương trình xây dựng luật. Thế nhưng đến mấy ngày hôm nay thì cũng đã có những cái thông tin rằng sợ rằng là có thể lỡ mất không kịp ở hội khóa 13, bởi vì là sang đầu năm 2016 là bắt đầu bước vào bầu cử cái quốc hội khóa 14 rồi. Thì nhiều lý do, nhưng mà tôi cho rằng là dù lý do nào chăng nữa thì cái xu thế chung vẫn là coi cái việc luật biểu tình là cần thiết. Điều đó có thể thấy được cái tinh thần từ ngay cách đây vài năm và đến gần đây thì có lẽ chính cái thực tiễn nó đặt ra không ít những cái vấn đề về cái sự cấp bách đó. Mà đặc biệt là những cái diễn biến diễn ra vào cái thời điểm tháng 5 khi mà xảy ra cái vụ Trung Quốc đưa cái giàn khoan vào Hoàng Sa. Thì có thể nói là cái vấn đề biểu tình nó được biểu thị ở cả hai phương diện. Đó là thời điểm mà một mặt là chính quyền cũng không ngăn cản mà như trước mà tạo điều kiện để cho người dân có thể bày tỏ được cái thái độ của mình trước cái việc làm của Trung Quốc. Thì thì ta thấy một mặt thì có những cuộc biểu tình thu hút được đông người mà tổ chức hết sức là quy củ, không tạo ra những cái nỗi lo ngại nào đối với an ninh và được người dân rất hưởng ứng. Nhưng đồng thời cũng ở một số cái khu vực, các khu công nghiệp mà có người Trung Quốc hay người Đài Loan đầu tư ấy, thì lại xảy ra một hiện tượng trái chiều, tức là không kiềm chế được. Và nó dẫn đến cái tình trạng mà có thể gọi là chữ bạo loạn cũng được. Một trong những nguyên nhân khiến cho các cơ quan thực thi pháp luật ấy, hay là bảo đảm trật tự ấy, lung túng là không biết ứng xử như thế nào. Chính cái chuyện đó nó dẫn đến cái hậu quả nó phải nói là rất sự nghiêm trọng. Thì tất cả cái thực tiễn của hai chiều ấy đều cho thấy rằng cần thiết phải có cái luật biểu tình. Tuy nhiên và cái sự chậm trễ này thì tôi nghĩ rằng có nhiều lý do. Bởi vì đây cũng là cái lần đầu tiên mà Việt Nam làm cái luật biểu tình, mặc dù cái quyền biểu tình thì được xác lập được ngay trong cái hiến pháp đầu tiên năm 46 dưới hình thức là quyền tự do hội họp. Rồi hiến pháp năm 59 thì ghi thẳng là được tự do biểu tình. Thì cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa làm. Cho nên là nó là một cái vấn đề mới và ai cũng biết nó rất nhạy cảm. Chắc chắn là cái người đứng ra soạn thảo sẽ là Bộ Công an, tức là phía các cơ quan hành pháp, như theo cái tập quán lâu nay ở Việt Nam. Thế nhưng mà rõ ràng là nó không đơn giản để sớm có được một cái văn bản thích hợp.
Vâng, nhưng mà ngay từ năm 2011, tức là khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị soạn luật biểu tình, thì ông cũng đã giao cho Bộ Công an soạn thảo luật này. Vì sao là cho tới nay chúng ta vẫn chưa thấy mặt mũi của cái dự luật nó như thế nào ạ?
Thì có thể nói nhiều lý do thì cái đó chỉ có Bộ Công an mới trả lời được thôi. Thế nhưng mà một trong những lý do mà gần đây người ta cũng có nêu lên là bởi vì sau cái việc sửa đổi và ban hành cái hiến pháp 2013 thì có thể nói một trong cái định hướng của việc xây dựng luật mới là tất cả phải bảo đảm cho nó tuân thủ những cái nội dung thay đổi của hiến pháp. Thì ai biết hiến pháp này đặt nhiều hơn cái quyền của con người, tức là trong đó có quyền biểu tình. Thế nhưng mà cái sự ưu tiên đối với cái việc mà thông qua luật pháp ấy thì có lẽ vẫn chưa đến cái lượt mà luật biểu tình được đưa vào cái chương trình. Và hơn thế nữa là tôi cũng nghĩ rằng là cho đến bây giờ thì chưa ai thấy nó được soạn thảo đến đâu. Cái điều này thì cũng là một cái băn khoăn chung. Thế cũng có ý kiến còn cho rằng là có thể là sang năm là đại hội đảng, là cái thời kỳ mà rõ ràng cái tình hình chính trị nó đòi hỏi là phải giữ một cái an ninh tuyệt đối. Có nên luật biểu tình mà nếu mà ra sớm quá mà nó chưa được đi vào đời sống, nó có thể nảy sinh ra những vấn đề mà không lường trước được chăng? Đấy cũng là cái giả thiết thôi. Thế nhưng rõ ràng cho đến thời điểm này thì cũng chưa có một cái động thái gì để trình ra Quốc hội một cái dự thảo hoặc là cái khâu chuẩn bị. Vì ta biết rằng là thường soạn thảo thì cơ quan bên hành pháp có thể đứng ra làm, Bộ Công an làm, nhưng thường lấy ý kiến của rất nhiều cái cơ quan có liên quan, trong đó có những hội nghề nghiệp như thí dụ như hội luật gia chẳng hạn, hay là đặc biệt là với vai trò Mặt trận Tổ quốc hiện nay chẳng hạn. Tôi cũng có tham gia vào trong hoạt động Mặt trận Tổ quốc thì cũng thấy chưa có một cái động tĩnh gì. Đấy là một cái sự thực hiện tại.
Vâng, như có nói lúc nãy thì cái luật biểu tình, cái quyền biểu tình này cũng còn là vấn đề nhạy cảm ở Việt Nam. Vì sao là nó vẫn còn là nhạy cảm à?
Nhạy cảm thì cũng dễ hiểu thôi, bởi vì nó chưa được thực thi trong đời sống. Và ai cũng biết rằng giữa cái luật biểu tình và luật chống biểu tình nó rất là mong manh. Cho nên ngay cái việc soạn thảo nó cũng phải được tiến hành một cách hết sức là kỹ càng chứ không đơn giản. Bởi vì cái cơ quan soạn thảo chỉ cần thay đổi những cái điều khoản hoặc tạo ra những hàng rào về điều kiện chẳng hạn thì có thể biến một cái luật biểu tình thành luật chống biểu tình. Cho nên cái việc này tôi nghĩ chúng ta là thấy bức xúc nhưng mà cũng phải có một cái lộ trình cần thiết để bảo đảm cái luật đưa ra là nó đi vào đời sống. Hơn nữa là chúng ta biết rằng cái biểu tình nó còn gắn liền với những, tôi không dùng chữ dân trí, nhưng nó gắn liền với tập quán, với thói quen. Nó mới tạo ra được một cái sự phát huy cái tích cực của cái luật biểu tình. Chứ nếu không nó cũng rất dễ là trở nên lách luật rồi trở nên là vượt ra khỏi cái khuôn khổ mà luật pháp quy định. Thì điều này chúng ta thấy rất nhiều cái thực tiễn xảy ra. Thì tôi cho là cái chuyện đó như tôi nói là rất là bức xúc, rất là cần thiết phải có sớm. Nhưng mà nó phải được chuẩn bị thật kỹ. Chứ nếu không thì như người ta nói có khi lợi bất cập hại.
Vâng, dù sao thì trong những năm qua, mỗi lần họp Quốc hội thì các đại biểu đều tranh luận với nhau về cái luật biểu tình này. Bản thân ông thì chắc chắn là ủng hộ rồi, nhưng mà những người khác thì có những người vẫn chống việc ra luật biểu tình. Thế thì lập luận của họ là như thế nào ạ?
Không, tôi cho cái xu thế hiện nay nó lại theo cái chiều hướng là đồng thuận nhiều hơn. Tôi không muốn nêu tên một ai cả, nhưng mà trong những kỳ thảo luận thì cũng có ý kiến cho rằng là luật biểu tình lúc này chưa nên đưa ra, hoặc là vì dân trí, hoặc là bởi vì nhìn những cái tấm gương mà tạo ra những cái sự hỗn loạn xã hội của nhiều nước, hoặc là nó đe dọa những cái yếu tố chính trị vân vân, thì có người có lúc đưa ra là không nên làm, chưa nên làm. Nhưng mà ngay cả những người đó, theo những thông tin tôi biết gần đây, nhất là trong kỳ họp trước, kỳ họp thứ 7 đầu năm ấy, thì khi mà thông qua cái chương trình làm luật ấy, thì xu thế là đồng thuận nhiều hơn. Thì tôi cho cái này ở thay đổi trong nhận thức vì chính cái thực tiễn, tôi nhắc lại cái thực tiễn vừa xảy ra từ tháng 5 vừa rồi, có thể nói nó có một tác động rất lớn vào cái nhận thức của mọi người. Những người thuận hay những người không thuận cũng cảm thấy rằng là cái việc có luật là cần thiết. Nhưng còn luật như được xây dựng như nào, nội dung như nha sao, thì tôi nghĩ đấy là một cái chuyện chưa vào từng làm, thì chúng ta cũng phải hết sức là thận trọng. Tôi xin nhắc lại cái suy nghĩ của tôi là giữa cái luật biểu tình và luật chống biểu tình, một cái ranh giới rất là mong manh.
Vâng, thưa ông, nhưng Trung Quốc thì đi kèm với luật biểu tình, phải chăng chúng ta cũng phải tính đến chuyện thông qua cái luật về hội, một cái luật mà cũng đã được trông chờ từ nhiều năm nay nhưng và chưa có thông qua được. Bởi vì khi mà xin phép biểu tình thì thường thì chúng ta phải nhân danh một cái tổ chức, một cái hội đoàn hay một cái phong trào nào đó, chứ không thể cá nhân xin biểu tình được. Thế thì theo ông, vấn đề này là như thế nào ạ? Chúng ta cần nên thông qua cùng lúc hai luật không ạ?
Thực ra trong những cái quyền cơ bản của con người mà Hiến pháp Việt Nam đã xác định thì còn quá nhiều cái yếu tố mà ở Việt Nam gọi là chữ treo, tức là chưa thực thi, chưa đi vào đời sống. Ngoài cái luật về lập hội như anh vừa nêu thì còn có như luật tiếp cận thông tin hay là kể cả cái luật trưng cầu dân ý. Vì một cái phương thức hết sức là phổ biến mà rất quan trọng để có những cái quyết định đối với quốc gia thì đều cũng còn đang còn xếp hàng còn nợ đấy cả. Mặc dù tất cả những cái đó đều đã được đặt lên bàn, ai cũng nhận thức ra. Tôi lấy thí dụ như cái luật lập hội, nếu tôi nhớ không nhầm là soạn thảo đến trên 10 lần rồi, đưa ra rồi lại cất đi rồi lại đưa ra. Thì tôi nghĩ cũng có một cái sự e ngại của chính quyền là cái việc xây hình thành những cái luật mà dựa trên nền tảng là cái quyền tự do lập hội, nó sẽ dẫn đến cái vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nhà nước. Và cái điều đó là một cái yếu tố mà có lẽ cũng tạo nên cái sự chần chừ kéo dài hoặc là lưỡng lự ở trong cái vấn đề này. Ngay giờ Quốc hội cũng rất nhiều lần khi thảo luận, người ta đều có nhắc đến cái câu chuyện là sau luật biểu tình còn có các cái luật về lập hội, cũng như những cái luật về trưng cầu dân ý hay là tiếp cận thông tin vân vân. Và tôi đồng ý rằng là nó phải đồng bộ. Đúng là luật thì bao giờ cũng có cái pháp nhân của cái người đứng ra tổ chức, chủ yếu là các cái tổ chức dân sự. Đó là cái gì rõ ràng hiện nay những cái bộ máy nó chưa tạo cái điều kiện người dân có thể tập hợp nhau trong những cái nhóm dân sự để thể hiện cái nguyện vọng của mình.
Vâng, thì cái e ngại về cái luật lập hội phải chăng là bởi vì chính quyền sợ rằng từ đó nó sẽ hình thành nên những cái tổ chức chính trị đối lập đe dọa đến độc quyền lãnh đạo của đảng à?
Tôi nghĩ đấy có thể là một cách suy nghĩ. Tôi chỉ muốn nói rằng là cái luật này đưa ra nhiều lần, đưa ra thảo luận và rồi cuối cùng lại gác lại, chứ không phải là chưa đặt vào cái chương trình nghị sự.
Vâng, tóm lại tức là như ông có nói lúc đầu thì luật biểu tình theo dự trù sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua vào năm tới, nhưng mà cũng có thể kéo dài cho tới đầu năm 2016, thậm chí xa hơn nữa.
Tôi sợ rằng là chắc là đến đầu năm 2016 thì cái chương trình của kỳ họp cuối cùng của Quốc hội chắc nó không bàn đến cái chuyện là xây dựng luật nữa, mà nó cứ bước chuyển tiếp để cho sang cái Quốc hội khóa sau. Thế nhưng cho đến bây giờ thì vẫn chưa có thay đổi chính thức nào về cái chương trình làm luật cả. Về nguyên tắc thì nó vẫn nằm trong cái chương trình của khóa 13 này và theo cái lộ trình là đến năm 2015. Nhưng nhìn những cái động thái và cái điều kiện thời gian từ cũng như một vài cái thông tin ban đầu thì tôi e rằng là nó khó có thể thực thi được.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về vấn đề chuẩn bị ra luật biểu tình ở Việt Nam.